Chuyện về người hầu việc Chúa. Kính tặng những người hầu việc Chúa ở khắp mọi nơi, và riêng tặng những bạn đồng lao yêu dấu của tôi nhân tháng biết ơn mục sư năm 2024. Ca khúc thứ 3 viết về người hầu việc Chúa được khá nhiều người yêu thích, đó là ca khúc Nỗi lòng người hầu việc Chúa của nhạc sĩ Tiến Nguyễn, với lời như sau. Từng đêm nước mắt rơi xuống vì thương, thương cho những ai sống trong lạc lầm. Vì tình u yêu ét húa, con đến sẻ chia, ước mong bao người biết ét húa. Nhiều lần mệt mỏi con muốn ngã quỵ, ét ô đơn đắng cao u chẳng ai nâng dìu. Nhiều người khinh ghét, nói xấu, vùi dập, ét húa ơi ngài có nghe con cầu xin. Từng đêm nước mắt rơi xuống vì thương, thương cho những ai sống trong lạc lầm. Vì tình u yêu ét húa, con đến sẻ chia, ước mong bao người biết ét húa. Nhiều lần mệt mỏi con muốn ngã quỵ, ét ô đơn đắng cao u chẳng ai nâng dìu. Nhiều người khinh ghét, nói xấu, vùi dập, ét húa ơi ngài có nghe con cầu xin. Người hầu việc ét húa có lúc chịu nhiều sóng gió, ét húa ơi lắng nghe tiếng con kêu cầu. Nhiều lần con nuốt nước mắt, miệng người vu oan, ét húa ơi khẩn xin ngài thương, ét ầu xin thiên ét húa ét hí ái, ngu u ện ngài dẫn dắt, thần hồn con giao vào ét húa. Đỡ nâng con dợ u, ngu u ện ngài ban ơn, ét ho con vững bước theo ngài. Thông qua ca khúc này, nhạc sĩ Tiến Nguyễn như muốn nói đến tấm lòng yêu thương tội nhân của người hầu việc Chúa. Song song với tấm lòng yêu thương đó, là những nỗi niềm cô đơn, đắng cay, nói không nên lời của họ, với những sóng gió, hiểu lầm, thiếu cảm thông mà họ phải chấp nhận trong cuộc đời để hoàn thành chức vụ Chúa giao. Nhiều khi không ai có thể hiểu được nỗi lòng của người hầu việc Chúa, chỉ có đấng mà họ đang tôn thờ và hầu việc hiểu được mà thôi. Và vì vậy mà người hầu việc Chúa cần phải biết chạy đến với Ngài, giao thân hồn mình vào Chúa, để Ngài đỡ nâng, ban ơn, hầu họ có thể vững bước theo Ngài, tiếp tục chức vụ cao quý mà họ đã nhận lãnh từ Chúa. Ca khúc cảm động người nghe khi diễn tả tấm lòng của người hầu việc Chúa với nước mắt rơi xuống từng đêm cho những linh hồn hư mất. Kinh Thánh cho biết Chúa rất quý trọng những giọt nước mắt của những tấm lòng như thế, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Sách Thi Thiên 56, câu 8. Phao-lô cũng nói đến nước mắt và sự gian lao trong chức vụ hầu việc Chúa của mình, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giuđa đã lập mưu hại tôi, vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hàng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn, sách Công vụ các sứ đồ 20, câu 19 và 31. Có thể nói không có chức vụ nào trên trần gian này có nhiều khó khăn, gánh nặng và thách thức như chức vụ của người hầu việc Chúa. Môi-se ngày xưa đã từng xin chết mà rằng, tôi không thể một mình gánh hết dân sự này, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, in thả dê tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi, sách Dân Số Ký 11, câu 14, 15. Tiên tri Eli cũng không hơn gì Môi-se và các tổ phụ ông, còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng riêng, xin chết mà rằng, ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi, sách Các Vua Thứ Nhất 19, câu 4. Chức vụ của Phao-lô cũng đầy gian lao, hoạn nạn, Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời, sách Công vụ các sứ đồ 20, câu 23, 24. Một chỗ khác, Phao-lô như ghi lại những gian lao trong chức vụ của ông để những người đi sau biết mà cẩn thận và cân nhắc khi bước vào chức vụ đầy thách thức này. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh, sách Cô-rinh-tô thứ nhì 11, câu 23-28. Với những khó khăn, lao khổ như thế của chức vụ người hầu việc Chúa, Nếu không được Chúa kêu gọi, thì chắc chắn không có ai dám bước vào trong chức vụ cả. Vì không ai có thể hầu việc Chúa bằng sức riêng, khả năng riêng của mình được. Người hầu việc Chúa phải nhờ sức Chúa mà hầu việc vậy, và lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, sách Ê-phê-sô 6, câu 10. Nói như thế không có nghĩa là chức vụ người hầu việc Chúa chỉ toàn là lao khổ và thách thức, chẳng có chi phước hạnh cả. Không phải như thế. Chức vụ người hầu việc Chúa giàu có nhiều gian lao, thách thức hơn bất cứ chức vụ nào khác, nhưng cũng là một chức vụ đầy vinh hiển và phước hạnh đang trực chờ dành cho những người hết lòng, hết linh hồn, hết sức hầu việc Ngài. Phao-lô đã tin quyết rằng, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta, Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài, sách Timôthê thứ nhì 4, câu 7 và 8. Thánh Phi-rơ cũng cho biết về phước hạnh tuyệt vời của người hầu việc Chúa. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo, sách Phi-rơ thứ nhất 5, câu 2 đến 4. Nhân tháng biết ơn mục sư tháng 10 hàng năm, và nhân ngày biết ơn mục sư Chúa Nhật thứ 2 của tháng 10, xin tâm tình với quý bạn đọc gần xa, nhất là với những mục sư, truyền đạo, trưởng lão, giáo sĩ, những nhà truyền giáo yêu dấu của Chúa Giê-xu Christ. Đôi điều về chức vụ hầu việc Chúa nhiều thách thức, nhưng rất vinh quang và phước hạnh qua ba ca khúc của ba nhạc sĩ. Xin chân thành cảm ơn các nhạc sĩ Trương Đoàn Nhật Bảo, Thiên Kiều Giang và Tiến Nguyễn đã sáng tác được những ca khúc viết về chức vụ của người hầu việc Đức Chúa Trời thật cảm động. Tôi tin rằng tất cả những người hầu việc Chúa khi nghe những ca khúc này sẽ được khích lệ rất nhiều trong chức vụ, như tôi đã được nghe và được khích lệ trong chức vụ vậy. Tôi chưa một lần được gặp những nhạc sĩ của Chúa này ngoài đời, chỉ mới nghe những ca khúc dễ thương này của họ mà thôi. Nói một cách văn chương, là tôi mới, văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Mong có dịp nào đó được gặp những tâm hồn đồng điệu này để tâm tình, chuyện trò về công việc Chúa thì chắc là thích thú lắm vậy. Hãy đợi đấy, trái đất vẫn tròn, và trong ý Chúa, có một dịp tiện nào đó, Chúa cho sẽ có cơ hội được gặp nhau trong tương lai. Tôi cũng có một ước ao, trong một dịp tiện nào đó, sẽ có thể cùng với những tâm hồn đồng điệu, tổ chức một đêm, văn thơ nhạc cơ đốc, để ca ngợi Chúa và giải bày tâm tình hầu việc Chúa với nhau qua những tác phẩm văn thơ nhạc đã sáng tác. Lại hãy đợi đấy, trái đất vẫn tròn, và trong ý Chúa, có một dịp tiện nào đó, Chúa cho sẽ có cơ hội được gặp nhau trong một đêm, văn thơ nhạc cơ đốc tuyệt vời trong tương lai. Là một người hầu việc Chúa và là người yêu thích văn thơ, ca nhạc, nhất là văn thơ, ca nhạc cơ đốc, nên tôi hay lục loại, tìm kiếm và để ý đến những bài văn, bài thơ, những ca khúc viết ca ngợi Chúa, viết khích lệ những người hầu việc Chúa ở khắp mọi nơi. Khi tìm kiếm được những bài văn, bài thơ, những bài hát nào hay và ý nghĩa là tôi thường lưu lại để thưởng thức và chia sẻ cho nhiều người thân yêu cùng thưởng thức nữa. Mong rằng cũng sẽ có nhiều người sẵn lòng chia sẻ những bài văn, bài thơ, bài hát hay mà mình biết được đến cho nhiều người khác để họ cũng được khích lệ trên linh trình theo Chúa khi đọc, khi nghe những tác phẩm ấy. Còn có những ca khúc khác viết về và viết cho người hầu việc Chúa nữa, nhưng trong bài viết ngắn ngủi này, không thể nêu ra hết được. Hy vọng trong tương lai, sẽ có dịp nói đến những ca khúc đáng yêu khác viết về và viết cho những người hầu việc Chúa. Kính chúc tất cả những người hầu việc Chúa một tháng 10. Và một ngày Chúa Nhật dành riêng cho mình, Chúa Nhật thứ hai của tháng 10, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân, và với bầy chiên dấu yêu mà Chúa đang giao cho mình chăm sóc. Nguyện Chúa ban ơn mới, sức mới và sức giàu mới cho tất cả những người hầu việc Ngài để họ cứ đi tới trong chức vụ cầu nguyện và giảng đạo, hầu đem kết quả tốt đẹp về cho nhà của Ngài. Amen. California, tháng 10 năm 2024. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.